gồm các châm ngôn của vua Salomon là chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16 và các chương 25 đến 29. Hai phần này khác với các sưu tập khác về hình thái văn chương Mishalim, đa số gồm các câu hai vế song song phản đề, cũng như về nội dung và đề tài. Khi duyệt xét nội dung và đề tài, người ta nhận thấy giữa hai phần có nhiều câu châm ngôn giống hay gần giống nhau. Chẳng hạn câu 11 chương 12, người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh, kẻ chạy theo điều phù phiếm là đứa ngu si. Tương đương với câu 19 chương 28, người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh, kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải bần cùng. Câu 3 chương 17, lò thử vàng, nồi thử bạc, còn gia vê thử lòng dạ con người. Giống câu 21 chương 27, lò thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Câu 9 chương 21 giống câu 24 chương 25, thà ở một góc trên mái nhà còn hơn chung sống với một bà hay gây. Câu 2 chương 22, kẻ giàu người nghèo gặp nhau ở điểm này, cả hai đều được gia vê tạo thành, giống câu 13 chương 29. Kẻ nghèo hèn và đứa bóc lột giống nhau ở điểm này, cả hai đều được gia vê cho nhìn thấy ánh sáng. Câu 8 chương 18 giống câu 22 chương 26, lời kẻ mách lẻo như của ngon vật lạ, trôi xuống tận ruột gan. Hai sưu tập các châm ngôn của vua Salomon có nguồn gốc khác nhau, vì các chương 25 đến 29 được giới thiệu với nhiều chi tiết hơn. Cả đề tài của hai sưu tập xem ra cũng có phần khác nhau. Sưu tập thứ nhất, chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16 rộng rãi hơn, bao gồm các châm ngôn phản ánh một loại xã hội dân chủ hơn, trong đó các cá nhân được phân chia thành người công chính, kẻ gian ác. Trong đó cuộc sống gia đình chiếm nhiều chỗ hơn các hình thái xã hội khác. Trong đó, các bậc thầy của sự khôn ngoan có vai trò quan trọng lớn. Trong đó con người ước mong có cuộc sống trường thọ, thịnh đạt và được trọng vọng, để lại con đàn cháu đống. Một xã hội, trong đó người ta chiến đấu chống lại các thiếu sót của miệng lưỡi. Trong đó tôn giáo được nhìn dưới khía cạnh thưởng phạt. Tất cả các yếu tố này vén mở cho thấy một xã hội phụ hệ, có tính cách nông nghiệp, thống nhất và có tổ chức, tuy không nhiều lắm. Sưu tập thứ hai, các chương 25 đến 29, có bối cảnh xã hội tương tự, nhưng các thành phần xã hội xem ra có đặc thái hơn. Đứng đầu là con người thánh thiêng của nhà vua với triều đình, đặc biệt là các thẩm phán, từ đó tùy thuộc phần lớn thiện ích của người dân. Bên cạnh hình ảnh một xã hội đồng quê với công việc đồng áng và súc vật, cũng có cuộc sống của giới thương mại với các phiền toái và hiểm nguy của nó. Đặc biệt có sự tiếp xúc giữa các nhóm xã hội khác nhau, và vì thế cũng có các bất đồng ý kiến và các đối kháng giữa các tầng lớp xã hội. Luân lý gia đình xem ra rất bị giảm sút, phụ nữ xem ra thoát ly nhiều hơn, con cái chiếm một chỗ rất quan trọng trong môi trường gia đình, và nô lệ đã trở thành một đòi hỏi, và vì thế phải có bàn tay sắt để chế ngự họ. Người ta mong muốn được một phần thưởng cho sự liêm chính của mình, vì liêm chính đã trở thành khó khăn hơn, trong khi các kẻ bất chính xem ra đạt thành công một cách dễ dàng. Sự tương đồng giữa hai sưu tập khiến cho có người trong giới học giả đưa ra vấn nạn. Không biết bên trong hai sưu tập này có các đơn vị nhỏ hơn, bao gồm các châm ngôn đã lưu hành trong dân gian trước khi được hiệp nhất trong hai sưu tập lớn hơn hay không. Liên quan tới sưu tập thứ nhất, chúng ta có được một bằng chứng, vì trong các chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 18 cũng có các châm ngôn giống nhau. Điển hình như câu 1 chương 10, con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền, tương đương với câu 20 chương 15, con khôn làm hài lòng cha, đứa dại không nể mặt mẹ. Câu 12 chương 14 giống câu 25 chương 16, có con đường xem ra ngay thẳng, nhưng rốt cuộc lại đưa đến tử vong. Câu 2 chương 16 giống câu 2 chương 21, con người cho lối sống của mình là trong sáng, nhưng ra về thấu suốt mọi tâm can. câu 5 và câu 9 chương 19 gần giống nhau. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ chẳng được yên hàng. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ phải mạng vong. Câu 11 chương 22. Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn, dạy bảo người khôn càng hiểu biết, tương đương với câu 25 chương 19. Hãy đánh người ưa chế giễu, ắt kẻ ngây thơ sẽ nên lanh lợi. Hãy của mắng người khôn, người ấy sẽ thêm hiểu biết. Trong sưu tập 2 chỉ có một trường hợp tương đồng duy nhất, câu 12 chương 26. Nếu con gặp một kẻ tự cho mình là khôn, thì thà hy vọng vào đứa ngu còn hơn, gần giống câu 20 chương 29. Gặp phải người nói năng bộp chộp, thà trông cậy đứa dốt còn hơn. Rất thường khi chúng ta gặp trong hai sưu tập, các châm ngôn chỉ giống nhau một phần. Chẳng hạn trong sưu tập 1, câu 2 chương 10, của phi nghĩa nào lợi ích chi, sống công chính mới cứu ta khỏi chết, gần giống câu 4 chương 11, trong ngày thịnh nộ của cải ích lợi chi, chỉ đức công chính mới cứu khỏi tử thần. Câu 15 chương 10, của cải người giàu là thành trì kiên vững, cảnh nghèo khiến kẻ yếu thế phải tiêu vong, hơi giống câu 11 chương 18. Người giàu coi của cải là thành trì kiên cố, họ cho đó là tường cao lũy dày. Cũng thế câu 2 chương 11, kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường, gần giống câu 10 chương 13. Tự mãn tự kiêu chỉ gây ra cãi cọ, nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan. Câu 8 chương 15, Thiên Chúa ghê tởm hy lễ của kẻ ác, nhưng ưa thích lời cầu của người ngay, giống một phần với câu 27 chương 21. Hy lễ của ác nhân là điều ghê tởm, nhất là khi dâng với ý gian tà. Câu 28 chương 15, người công chính nghĩ suy rồi mới đáp, miệng kẻ ác tuôn trào chuyện xấu xa, giống một phần với câu 28 chương 19. Kẻ làm chứng gian nhạo cười công lý, miệng ác nhân ngốn ngấu chuyện gian tà. Câu 33 chương 15, lòng kính sợ Thiên Chúa là trường dạy khôn ngoan, khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự, giống một phần với câu 12 chương 18. Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Câu 12 chương 19, cơn giận của vua như tiếng gầm sư tử, ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh, giống một phần với câu 2 chương 20. Cơn thịnh nộ của vua như tiếng gầm sư tử, kẻ khiến vua nổi giận là làm hại chính mình. Trong sưu tập 2 chỉ có hai trường hợp các châm ngôn gần giống nhau. Câu 7 và câu 9 chương 26 giống nhau một phần. Đứa dốt mở miệng nói khôn nói ngoan thì cũng giống như anh què đi khập khiễng. Đứa dốt mở miệng nói khôn nói ngoan chẳng khác gì kẻ say vung cành gai mà múa. Câu 12 và câu 28 chương 28 giống nhau một phần. Khi chính nhân thắng trận thì vinh quang chiếu tỏa nơi nơi, khi kẻ ác đứng lên ai cũng phải ẩn mình. Kẻ ác đứng lên người người đều lẩn trốn, kẻ ác sụp đổ chính nhân lại thêm đông. Tuy nhiên chính sự khác biệt hình thái là điều dễ nhận ra trong các phần khác nhau của cả hai sưu tập. Trong các chương 10 câu 1 đến 15 câu 33, các câu thường bao gồm hai vế song song phản đề, trong khi trong các chương 16 câu 1 đến 22 câu 16, các câu cũng gồm hai vế nhưng song song đồng nghĩa. Còn trong sưu tập 2 có sự khác biệt giữa các chương 25 đến 27 và 28-29. Khi so sánh chương 27 với hai sưu tập mới gồm các giáo huấn gốc Ai Cập, xem ra phần này có nguồn gốc riêng của nó. Sự kiện cả hai sưu tập chúng ta đang duyệt xét có thật là các sưu tập châm ngôn do vua Salomon sáng tác hay không lại là một vấn nạn khác nữa. Chắc chắn là vua Salomon có ảnh hưởng lớn trên việc phát triển và phổ biến giáo thuyết khôn ngoan. Như đã biết, khi vua Salomon lên ngôi thay vua David, Israel được thái bình thịnh trị. Bên cạnh sự phồn thịnh kinh tế thương mại, văn học cũng phát triển mạnh. Nhà vua bắt đầu cho biên soạn nhiều tác phẩm có tính cách bách khoa, và chung quanh nhà vua có các chuyên viên giúp vua trong công tác sưu tầm này, đặc biệt là các quan trong triều. Có lẽ có cả các hiền nhân và các bậc thầy khôn ngoan nổi tiếng thời đó nữa. Từ đó phát xuất ra cả một mùa gặt phong phú của nền văn chương khôn ngoan mà ai cũng muốn lắng nghe, và các điều hay đẹp đó được lập đi lập lại và truyền tụng từ miệng này sang miệng khác, rồi được thu góp lại thành nhiều bộ sưu tập và lưu truyền bên cạnh biết bao nhiêu châm ngôn truyền khẩu khác nữa. Hai thế kỷ sau đó, vào thời vua Ezekia, vì vua Đạo Hạnh cai trị dân Do Thái từ năm 716 tới năm 687 trước Công Nguyên, trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng quan trọng đối với dòng tộc Salomon, người ta cảm thấy nhu cầu thu góp một chất liệu khác về sự khôn ngoan, bao gồm các châm ngôn được lưu truyền trong dân gian, nhưng được gán cho nhãn hiệu là các châm ngôn của vua Salomon. Đại để đó là lịch sử sự hình thành của hai bộ sưu tập lớn làm thành chất liệu chính của sách châm ngôn trong Kinh Thánh hiện nay.